Xin kính chào quý vị. Ta phải làm khác một tí. Thường thường đó, thì sáng chủ nhật đó, thì thường thường họ muốn nghỉ ngủ thêm một tí nữa, mà thông thả một tí. Cái người thường đó, người mà thế tục đó, người ta có thể dậy sớm chủ nhật, người ta vào cái nơi thể vào cái gym để ta tập thể thao, ta tập cái thân thể người ta. Còn chúng ta tới chùa để tập cái tâm của chúng ta. Nếu thì so sánh hai cái đó, mình suy nghĩ lại cho coi, tại sao người thường ta tới cái gym ta tập thể thao làm cái gì, thể dục làm cái gì? Cái gì tập thể thao là làm cái gì? Lý do là khi mà tập thể thục như vậy, thể dục như vậy thì cái máu nó lưu thông nhiều hơn. Nó mệt. Và chúng ta phải cái thân nó phải mệt. Ngoài ra nhìn người khác, không ai trả lời gì được, tại chắc không ai có tập thể thao thể dục gì hết. Để mà khỏe mạnh. Hay là có kỷ luật. Cái tập thể thao là cái mà không có tự nhiên, nhưng ta tự ép tập cái kỷ luật mà tập thể thao đều đấy. Cái mà rõ ràng lắm, nếu chúng ta mà đi tới tập thể thao thể dục như vậy là chắc chắn là sức khỏe sẽ khỏe mạnh hơn. Mình thấy mình có cái thoải mái hơn. Ok, cái lý do mà sau đó là cái gì? Cái lý do mà quan trọng nhất là khi chúng ta đi tập thể thì mỗi để thường thường như vậy, nó có lợi rất lớn lao, tại vì khiến chúng ta nó thoải mái hơn, cái tâm chúng ta nó thoải mái hơn. Cái ngày khi chúng ta mà mở mắt ra, thức dậy mở mắt ra là bắt đầu lo, phải không Quang Ngân? Lo ngày hôm nay mình làm cái gì, lo này ngày hôm nay mình làm cái gì để mà được cái mình muốn, ta cần làm cái gì. Lúc mà tập thể dục thể thao đó thì khiến chúng ta, tâm chúng ta đó, được nó quên phức mấy cái chuyện đó một thời gian ngắn thôi. Khi mà bớt lo âu, bớt suy nghĩ như vậy thì cái tâm chúng ta đó nó relax, nó thư thả hơn, thì như vậy chúng ta mới khỏe được. Thành ra thể thao giống như cái máy vậy, cái máy xe, nếu để cái máy xe nó chạy hoài á thì cái máy xe nó sẽ nóng, nó chịu đựng không nổi, nó mau hư hơn. Còn nếu cái vị để máy xe nó ngừng lại, nó biết ngừng lại, thì cái đó cái máy xe chạy lâu hơn. Có người mình như vậy, mình cần tập thể dục thể thao để mà cho cái tâm mình nó nghỉ. Đó là một cái lý do đại khái mà giảng dạy tại sao cái thể dục thể thao nó rất tốt cho quý vị. Và thầy xin đề nghị với quý vị là tới chùa như vậy, buổi sáng sớm như vậy, nó còn có lợi hơn để tập thể dục thể thao. À, sao như vậy? Quý vị ơi, tới cái chỗ tập thể dục thể thao đó, quý vị có thể dùng sức quá lố, anh có thể từ cái tay chân nó bị bong da bong gân, ok? Anh không có chuyện là được. Quý vị biết không? Khi chúng ta đi nhiều như vậy, đi thiền ngồi thiền như vậy, cái máu nó lưu thông nó nhiều hơn, nó mạnh hơn là khi quý vị đi tập thể dục nữa. Thứ nhì là quý vị, cái tâm quý vị nó được thư thả hơn là tại vì quý vị không từ cho cái tâm nó bị tán loạn nữa. Cái tâm mà nó tán loạn, cái tâm nó làm cái sức lực quý vị nó phân tán. Quý vị đang phung phí những cái sức lực của cái tâm linh của quý vị bằng cách lo âu những cái chuyện nó không đáng lo âu. Chỉ biết thứ ba mà không thể nào quên được, đừng quên đó, là nó bắt quý vị có cái kỷ luật. Tại sao? Tại là quý vị thức dậy buổi sáng, chắc chắn quý vị mở mắt ra sáng chủ nhật là không muốn dậy sớm như vậy, không muốn ra khỏi giường, không muốn lái xe tới chùa. Cái đó là kỷ luật, các em đồng ý không? Thành ra cái phương pháp tu luyện chúng ta nó có lợi vừa cho tâm thần, vừa tâm và cho thần chúng ta nữa. Tại sao thầy nói như vậy? Tại vì thầy nói ấm nói như vậy, tại vì 7-8 năm vừa rồi thầy dạy thì thấy đó, những người mà tới tu đồng đều, tới tu như vậy, sức khỏe đều có sự tiến bộ. những người tới tu đều đó, họ họ cái sức khỏe nó tiến bộ, tinh thần nó bớt căng thẳng và có kỷ luật hơn. Đó. Cái chuyện cái mà thầy để ý nữa là họ bớt tự chiều và bớt ích kỷ. À, cái đó là nhất là người gia đình, người gia đình đó, người thân đó, nói rằng là họ họ có vẻ dễ chịu hơn lúc trước. Ok, quý vị có thấy như vậy không, là chỉ tưởng tượng thôi? Đó là thầy tưởng tượng hay là cái đó là thiệt sự nó có như vậy? Chúng ta bớt tự đại, bớt nghĩ là mình là quan trọng. Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Cái lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Quý vị có đồng ý là không? À, là đối với thầy, cá nhân thầy vẫn thích chiếc xe Ferrari màu đỏ, nhưng đều về tinh thần, theo tinh thần Phật giáo, cái lễ vật lớn nhất là khoan dung. Tại sao mình khoan dung là một cái lễ vật? Mình nói một tí, mình nói riêng nó rõ hơn một tí. Tại sao mình khoan dung? À, mình tha thứ cái gì? Cái lỗi lầm người khác. Tại sao khoan dung là một tha thứ cái lỗi lầm người khác là một cái lễ vật? Quý vị đồng ý là không đồng ý? À, quý vị đã thấy người ta lỗi lầm cái gì chưa, bây giờ tha thứ người ta, thành bây giờ quý vị ngồi đây, thầy hỏi là ngồi đó mà suy nghĩ, thờ người đó, hiểu tại sao phải tha thứ người ta là một cái lễ vật. Nếu người ta nợ chứ quý vị, nó sẽ nợ tiền, nợ cô cả quý vị, thì khi mà chúng ta tha cái nợ đó, không phải cho người ta một cái lễ vật đúng không? Chúng ta nếu như mà chúng ta mà tha thứ cái nợ người khác á với chúng ta thì đó là một cái lễ vật, đúng chưa? Người ta nợ tiền mình tha thứ thôi, hoặc không cần trả tiền, đó là cho rồi, đúng không? Cái vấn đề khó mà suy nghĩ, khó mà trả lời là khi người ta lỗi lầm mình tha thứ người ta, cái đó là một cái lễ vật hay là không phải lễ vật? À, ngày hôm nay với cái phản ứng cái việc ngày cái phản ứng cái việc ngày hôm nay rõ ràng cho thầy thấy là tha thứ lỗi lầm người khác đó, đối với thì là một cái lỗi lầm. Chàng người ta, một người làm lỗi lầm chàng, như người ta làm cho chúng ta nổi giận. Okay. Cái gì cũng phải là có quyền để trừng phạt người ta, trả đũa người ta. Quý vị biết không, khi người ta làm lỗi lầm, người ta làm chúng ta giận đó. Mà cái gì không có trả đũa, không có nổi giận lại, là cái gì đang cho người ta một cái lễ vật không cần phải bị đau khổ, không cần phải bị khổ sở, không cần phải làm cho nó cái tình hình nó tệ hơn nữa. Cái lễ vật của cái trí huệ, một cái lễ vật của sự từ bi. Thứ tư, cái mà nợ lớn nhất á, là cái tình cảm. Thứ tưởng là trước giờ cái nợ lớn nhất là cái tiền nợ tiền nhà. Đa số quý vị không có người nào có nhà cửa, thành ra không biết, không có nợ nần, không biết cái nợ nần nhà cửa. Cái gì nghĩ chứ coi, mình bỏ 30 năm cuộc đời mình để mà trả lại cái nợ xong cái nhà, trả xong cái nhà mình già cả, già cùng, không làm được cái gì nữa hết. Không phải như vậy là nợ lớn nhất hả? Sao người ta chỗ này nói là nợ tình cảm? Cái bà con là đúng rồi, tôi là không có chủ nhà, tôi nợ tình cảm. Tại sao tình cảm là cái nợ lớn nhất? Cái bà này bà nói cái tình cảm đó, nó điều khiển cuộc đời của bà. Mà nó dạng như bà lo tình cảm với con cái, với người quen, với bạn bè rồi nó. Tôi hỏi vậy chứ cái hạnh phúc là sao? Nó điều ngự cái cuộc đời của bà mà nói không, cái hạnh phúc nó không điều ngự cuộc đời tôi. Tức là cái bà này, bà rất là thất thường. Chừng nào mà có cái tình cảm mà xấu á, là bà mới khổ, mà khổ sở. Còn tình cảm mà tốt á, bà không có vấn đề gì hết á. Cái gì đồng ý rằng á, là cái tình cảm mà nó sung sướng á, nó cũng điều ngự cuộc đời chúng ta nữa, chế phục cuộc đời chúng ta nữa. Thầy mới thắc mắc hơn là cái người mà cái tình cảm mà nó tốt á, nó điều ngự cuộc đời mình nhiều hơn tình cảm nó xấu. Giơ tay cho thầy coi.
Phần còn lại cái vị có ba người thôi nói là cái tình cảm mà thấy là điềm ngự chứ vị còn cái. Tại sao? Thì theo cái lời này thì cái tình cảm phải là cái nợ là không? Bà nói một bên là một cái nợ, một bên phải là nợ. Chế dễ sợ. Cái nợ đó là cái á, cái nợ là cái mình muốn gỡ. Cái tình cảm mà cái là cái nợ nặng nhất là tại vì cái loài nợ tình cảm mình muốn gỡ, mình biết á mình phải trả mà mình không chịu gỡ nó. Mình muốn trả thêm. Thành cái nợ nó nguy hiểm dễ sợ. Cái nợ tình cảm là cái nợ cực kỳ nặng. Tại vì mình không muốn thoát nợ. Mình muốn nợ trả tiền nợ tiền nhà đó thì mình muốn trả cho nó xong đi. Còn cái nợ tình cảm mình muốn trả. Nó dễ sợ như vậy đó. Chứ biết không? Cái nợ tình cảm nhất là cái nợ mà tình thương đó. Mình không ai muốn trả hết, ai cũng muốn nhiều hơn, muốn nợ thêm nữa. Đối với cái phương diện Phật giáo, khi chúng ta thương yêu người khác là mình đang trả nợ cho người đó. Mình thương người khác là mình đang trả nợ người ta. Muốn tắt tay và muốn sống chung với ổng như thường. Đúng không? Có là gì đó? Nợ chứ gì nữa? Cái vô lý dễ sợ đó. Mình ghét, mình khó chịu dễ sợ. Mình vẫn thương người ta như thường. Đấy. Cái nợ nó rõ ràng như vậy. Mình trả cái nợ tình cảm. Mình không thể nào không trả được. Bây giờ hỏi. Không phải nợ nợ tốt hả? Có loại nợ nào tốt? Loại nợ nào nó tốt? Có loại nợ nào quý vị muốn có? Quý vị phải thành thật mà nói trả lời cho thầy. Quý vị muốn loại nợ nào? Không có cái nợ nào tốt hết á. Mình nợ là mình phải trả. Mình phải trả có gì tốt rồi đó. Mình bỏ cuộc đời mình trả nợ để làm gì? Để mình được tự do. Ngoại trừ chồng mình đó. Mình tưởng mình nợ chồng là không sao à, là không sao. Tại mình nghĩ rằng chồng không bao giờ đòi nợ hết à, tưởng tượng không à, phải nói cái gì nghe. Cái tình cảm là một cái món nợ lớn nhất mình có thể có. Một cái món nợ mà nặng nề nhất quý vị có thể có là tình cảm. Cái nợ cái lưu luyến của tình cảm đó là cái nợ lớn nhất quý vị có thể có được. Cái nợ tình cảm là cái nợ của cuộc đời luôn. Cái vẫn cần giải quyết cho nó xong. Tại sao cái tình cảm nó sung sướng là cái nợ. Ông nói mình thương người ta là mình phải buộc như mình phải tự bắt buộc ta phải làm những chuyện mua đồ, làm chuyện không ngoại lệ để mà làm người ta sung sướng. Thành cái đó là cái nợ. Tôi nói ông này cũng phải là người tốt. Mình nói như vậy là người ta nghĩ là người Phật giáo mình mà bỏng sẻn bần tiện. Thương thì cho người ta chứ tăng phiền gì. Chứ người thương mà hại người ta sao được, đúng không? Thương sao đi hại người ta được, vô lý. Phải không?
Yeah. Thưa thầy, theo con nhỉ.
Yeah.
Dạ con nghĩ nha. Thì tình cảm là món nợ là tại vì khi mình không phải là chỉ là tình cảm của trai gái, vợ chồng không, mà của tất cả mọi người. Thí dụ với cha mẹ hay chị em, anh em, với cha hoặc với mẹ cũng vậy. Thì khi mà cái tình cảm, tình có tình thương, tình yêu đối với những người đó, những người thân đó, thì mình bị dưới món nợ là cái tâm mình nó bị cột chặt, tâm mình bị vướng bận, mình đi đâu mình lo lắng người đó. Cho nên là tình cảm món nợ nằm nợ ở chỗ là mình bị cột chặt, mình bị vướng bận về người đó, vì mình thương người đó, mình lo lắng cho người đó. Thí dụ như bây giờ mẹ con là 81 tuổi rồi, nhưng mà vướng bận con cái, mỗi ngày bà phải nấu nấu cho con, cho cháu ăn. Mà nấu rồi bà bị bệnh tăng xong, bị bệnh này bệnh kia, thì con thì vướng bận bà thì vướng bận những đứa cháu, những người con. Vì có con nhỏ vì phải đi làm cho nên không có bận để nấu ăn, sợ họ không đủ sức. Bà bị bệnh cho nên bà cứ nấu mỗi ngày. 81 tuổi vẫn nấu cho con cháu mỗi ngày. Con thì vướng bận thấy bà bệnh con lo. Con tình cảm vướng bận bà, con cứ mỗi lần bà nấu xong con phải đi dọn dẹp giùm không thôi. Bà dọn mà nấu xong bà dọn thì bà bệnh. Mỗi lần lên tăng xong thì rất là lo lắng. Phải đi chở đi bác sĩ. Mà khuyên khuyên không được. Tại vì bà có cái tình cảm cột chặt với mấy đứa cháu, với mấy đứa con, mấy người dâu rồi rồi. Bà nghĩ bà cứ nói con có khuyên bà đừng có nấu, thì bà cứ trả lời là thấy tụi nó tội nghiệp quá, đi làm cực khổ con nhỏ nữa rồi không có rảnh nấu, thôi tao ở nhà tao nấu. Mà mỗi lần nấu xong bà bệnh, bệnh thì con phải tiếp con. Bà thì dướng mấy người kia, con thì dướng bà. Con phải đi dọn giùm. Dọn cứ gì không có người ngày nào hết. Mặc dù mang bệnh
ngoài.
Mang bệnh tăng xong vẫn nấu. Bớt bệnh thì ngã xuống thì đưa buồn nằm ngủ. Cái đi đo máu cái cao quá này kia, cái nấu nấu thuốc đồ uống, uống xong cái bớt rồi cũng dẫn chạy ra cái bếp đi. Rồi chiều nay tụi nó về không có đồ ăn rồi. Nó vẫn là dướng. Cứ vậy, cái tình cảm bị cột chặt như vậy, thành ra là con nghĩ là bốn nợ là như thế.
Cái này cái ví dụ rất là hay, thật rõ ràng đó, là mình vì cái tình thương, tình cảm đó, rất là cao thượng, rất là tốt. Và mình tự hại cái thân mình, làm khổ cái thân mình. Rõ ràng cái nợ đó còn cái gì nữa đâu. À, nó hỏi vậy, tất cả những cái tình cảm tốt nó đều, tình cảm đều là nợ. Chẳng hạn như mình thích đi trượt tuyết. Thì cái tình cảm là nợ chỗ nào? Đi trượt nước, tại sao đó là cái nợ?
Anh Như Đà Phật, theo con nghĩ đi trượt tuyết là một môn thể thao vui chơi, thì đúng ra là nó cũng rất là tốt, vui cho cái người đó, cho cái người thích đó. Nhưng mà món nợ là tại vì họ phải sẽ dướng cái tâm vào cái trò chơi đó. Họ luôn luôn phải lo vấn đề đó, phải chuẩn bị đồ cho những cái cuộc chơi đó. Thì họ chưa có kể là khi mà trượt tuyết có gì xảy ra hay không, hoặc là chỉ là vui không. Thì nói chung thì những cái lo lắng trước khi trượt tuyết cũng lo, mà đang chơi thì thấy vui, nhưng mà sau đó cũng vẫn là lo. Lo cho những cái công cụ đó để trượt tuyết thôi. Nói về công cụ thôi cũng là một món lo. Hễ bất cứ cái gì mà lo là bị cột vô là nở rồi.
Có Ngân sao? Tại sao nở? Tại vì cái nợ là tại vì nó tóm tắt mà hai người nói đúng. Tóm tắt là đại khái là tại vì quý vị nợ cái người mà bán cái mấy cái dụng cụ đó, mấy đồ trực tiếp đó, phải đi mua. Mình tới mình vừa tốn tiền nó tôi thích cái này, rõ ràng trả nợ mà không biết. Ngày nay phải ngừng lại đây. Hết giờ rồi. Nói trước cái vị sứ soạn nha. Tuần sau nói trước để cái vị sứ soạn. Tuần này cái vị dở chứ sao. Cái thứ bài lớn nhất là tự đại. Ngu dốt lớn nhất là dối trá. Ok, quý vị tuần sau tới trả lời mấy cái bàn về cái tuần sau sẽ khảo quý vị đó. Ok. Có một cái ngày này cũng là cái tuần tuần này tuần thất tuần của bà cụ, nên mời cái vị ở lại dùng trưa để gọi là cái bữa tiệc tiễn bà cụ đi. Hồi hướng công đức là trăng 51.